Số 4 á, câu này thì dễ. À câu này thì dễ hơn nhiều mà không phải cãi nhau lắm. Đó là Luca chương 23 1 đến 7. Thì anh chị em nhớ Đức Giêsu mà khi bị đem ra tòa thì có hai tòa. Tòa thứ nhất là tòa đạo. Tòa đạo là tòa gồm những nhà lãnh đạo do Thái giáo cao cấp nhất đấy. Vậy thôi. Và họ tố cáo Đức Giêsu. Câu hỏi này nhanh này, nhất thoát không ngừng lâu này. Đó là ghi những nhà lãnh đạo này tố cáo Đức Giêsu. Những lời tố cáo ấy là gì? Mà có đúng không? Có ai trả lời ngắn ngắn cho tôi câu này không ạ? Những lời tố cáo là gì? Và có đúng không? À vâng. Có ai giơ tay nhanh ạ? Nhanh nhanh. Vâng. Đây đây. Vâng.
Thưa cha, những lời tố cáo đó là sách đồng dân chúng, ngăn cản nộp thuế, tự xưng mình là vua, xúi dân nổi loạn.
23, 1 đến 7 phải không ạ? Vâng, à thế vậy, à thế, vâng, 23, 1 đến 7, à vâng, tức là tố cáo này, tố cáo trước mặt anh Phi-la-tô, đúng không ạ? 1, 23, 1 đến 7, tức là xin đọc lại một lần nữa cái câu này cho mọi người nghe lại. Được. Tố cáo gì ạ?
Dạ, sách đồng dân chúng.
Sách động dân chúng là kêu dân chúng nổi dậy. Đức Giêsu không hề làm chuyện này. Tiếp tục ạ.
Ngăn cản nộp thuế.
Đức Giêsu không hề ngăn cản nộp thuế ạ. Ngài nói, ô cái này của Caesar thì trả lại Caesar thôi, chứ không có ngăn cản. Không bao giờ. Tiếp tục còn gì nữa?
Tự xưng mình là vua.
Đức Giêsu không bao giờ tự xưng mình là vua. Người cái đấy không ạ. Nếu mà ngài cũng không là vua, bởi vì thực sự là ngài chả bao giờ làm vua cả. Vua phải có lính, ngài có đi thu lính đâu. Vua phải có vũ khí, này có mấy ông môn đệ, có hai cái gươm như thế thì ăn thua. Còn hết chưa?
Dạ, xúi dân nổi loạn.
Không, vâng, thôi được rồi. Đấy, như vậy các bạn, anh chị em thấy, nên để ý điều này, là những nhà lãnh đạo Do Thái mà tố cáo Đức Giêsu, mà tố cáo trước mặt Phi-la-tô là cái người tòa đời, thì phải tố cáo những tội ngoài đời. Có đúng không? Đấy, toàn những tội chính trị. Toàn tội chính trị thôi. Đấy rồi, thôi xong rồi. Số 5 câu 5 này hay hơn. Đó là các bạn ở đây chúng ta thấy 23, chương 23 câu 8 đến 12, Đức Giêsu đã trước Phi-la-tô rồi. Bây giờ Phi-la-tô đưa Đức Giêsu đến mặt anh Hê-rô-đê. Đấy, thế thì câu hỏi là bạn nghĩ gì về thái độ im lặng của Đức Giêsu trước Hê-rô-đê? Tại sao? Câu này khó hơn. Tại sao Đức Giêsu lại im? Đấy, bạn nghĩ gì? Tại sao? Vâng, có ai trả lời? Bên này chưa thấy ai trả lời cả, ngồi không vậy. Vâng, vâng, các bạn nào sẵn sàng trả lời chưa? Đấy, chị, mời chị.
Thưa cha, con thấy thái độ của Chúa Giêsu im lặng là để tự chính trong cái hoàn cảnh này nó chứng minh cái điều đấy. Chính Chúa để cho khi mà Chúa im lặng ấy, là chính cái im lặng đã chứng minh cho Chúa không phải là như thế, không phải trước cái lời tố cáo của người ta như vậy.
Vâng, cũng là một cách trả lời. Lần có ai có câu trả lời khác không ạ?
Tôi cha con nghĩ là về Hê-rô-đê là một cái người rất là tàn ác, nham hiểm và hai mặt. Chúa nói Hê-rô-đê là con cáo già.
Thế thì làm sao? Đang nói là tại sao Chúa Giêsu lại im lặng?
Tại vì Hê-rô-đê là một cái người tàn ác.
Tàn ác sao mình lại im lặng? Đấy, chỉ nên dành cho những người chưa nói bao giờ. Vâng.
Dạ thưa cha, thì trong đoạn này là trong câu 8 và câu 9 thì cái đoạn mà ngài Hê-rô-đê muốn gặp mà Đức Giêsu nhiều bởi vì nghe nói người làm nhiều phép, làm một hai phép lạ, cho nên bởi vì muốn được xem Đức Giêsu làm phép lạ trong chuyện này. Và cái này thì con nghĩ thêm thôi, tức là bởi vì ngài đối với một đức vua thì họ luôn muốn đi tìm những cái gì mà về phép lạ, một cái siêu nhiên gì đó để mà phục vụ cho cái quyền lực của mình, nên đôi khi là
tại sao Đức Giêsu lại im lặng lại không làm phép lạ?
Dạ, bởi vì Chúa Giêsu chỉ làm phép lạ để chữa lành cho những cái người ví dụ như là những người mù, những người tật nguyền, và để Chúa Giêsu đến là để đem sự sống cho con người chứ không phải là để phục vụ cho cái quyền lực của thế gian ạ.
Câu hỏi này dành cho cả lớp nè. Nếu Đức Giêsu câu dành cho cả lớp thôi chứ. Thế ạ, vâng vâng, mời chị rồi. Câu hỏi này dễ lắm. Nếu Đức Giêsu làm phép lạ thì sao? Đấy, như vậy là xong rồi. Chỉ cần trả lời câu này là nó ra liền à? Vâng. Thôi chị nói
dạ,
ý của chị đi.
Đức, nếu Đức Giêsu làm phép lạ thì Đức Giêsu không phải là Đức Giêsu. Tại vì trong suốt cuộc đời của Ngài á, mỗi lần Đức Giêsu quyết định làm phép lạ là đều theo ý Chúa Cha. Ngay cả khi Đức Mẹ đề nghị, Đức Giêsu cũng không có quyết định làm phép lạ. Còn ở đây là sở dĩ Đức Giêsu im lặng là tại vì Ngài thấy không có cần thiết phải thỏa mãn cái sự hiếu kỳ của Herodê.
Không cần thiết thỏa mãn sự hiếu kỳ của Herodê.
Dạ, ông hỏi là chỉ để thỏa mãn sự hiếu kỳ tò mò về đã nghe về Chúa rất là nhiều.
Vâng.
Còn phép lạ thì chỉ cũng là như vậy thôi. Thành ra Chúa sẽ không làm phép lạ mà cũng không trả lời.
Vâng, vâng. Tôi vẫn còn muốn trả lời một kiểu khác nữa. Nếu tôi vẫn hỏi là nếu ông ấy làm Đức Giêsu làm phép lạ thì cái gì xảy ra? Không, nhưng mà chị trả lời ý của chị đi.
Theo con thấy thì Chúa thấy là không cần phải nói, vì Chúa có nói thì mấy người này cũng không tin. Tại vì ở câu Luca 22 á, thì ông người ra trước thượng hội đồng và hỏi ông có phải là đấng Messia thì nói cho chúng tôi biết. Người đáp: tôi có nói với các ông cũng chẳng tin, tôi có hỏi các ông cũng chẳng trả lời.
Người cuối cùng.
Dạ thưa cha, nếu mà Đức Giêsu làm phép lạ thì như là kế hoạch cứu độ của loài người bị phá vỡ.
Tại sao nếu làm phép lạ thì cái gì xảy ra? Mình nói rõ cụ thể là cái gì.
Thì Chúa đâu có phải đi chịu khổ.
Rõ, phải nói rõ hơn nữa. Thì sao?
Nếu mà Chúa làm phép lạ thì Chúa không bị chết.
Không bị, Chúa không hơn đấy. Không bị chết là nhờ sao mà không bị chết chứ?
Tại vì làm đi theo ý của Herodê thành ra.
Câu này là gần nhất so với từ nãy giờ. Nếu làm phép lạ thì thầy Herodê sẽ gì? Há đấy. Tôi, đấy là câu trả lời của tôi ạ. Tức là nếu cái anh chàng nó hiếu kỳ như thế, nó ham phép lạ như thế, nó cần mình làm phép lạ, mà anh này là rất mong Đức Giêsu từ lâu, và nếu Đức Giêsu như thế mà như tôi biểu diễn 5-6 phép lạ là bảo đảm lão quỳ xuống lão lạy luôn. Con lạy thầy, thầy về dùng con ấy, có đúng không này? Thế thì con làm ăn gì nữa? Thế nào là coi như thua rồi, đúng không nào? Hay là mình ra trước mình giảng 3-4 bài như thế là coi như không được đấy. Vâng, anh chị em thấy thành ra cái thái độ thinh lặng, cố ý chọn lựa sự thinh lặng và thinh lặng như thế, giống như chị kia, chị mới trả lời là biết cái kế hoạch của cha và không muốn phá cái kế hoạch này. Anh chị em biết Đức Giêsu đã thấy rõ, tôi hỏi chị đấy, chị phải trả lời nhanh. Đức Giêsu đã thấy rõ kế hoạch của cha sau lúc nào? Dễ lắm. Vâng, sau lúc nào?
Dạ, thưa cha.
Trong cái chuyện từ nãy giờ mình học từ đâu đấy ạ? Sau lúc nào?
Sau khi cầu nguyện ạ.
Chính xác, chính xác. Đấy, cậu trả lời chính xác. Tôi sau khi cầu nguyện, ngài thấy ý cha rồi. Và bây giờ ngài không muốn làm bất cứ cái gì để mà phá cái ý ấy. Vì trong vườn giàu ngài đã nói thôi thì con theo ý cha. Vâng, thôi thì xong rồi. Thôi. Và như thế bây giờ Đức Giêsu chấp nhận để cho người ta bắt, để chuyện này, để chuyện kia, rồi người ta có lôi đến Herodê thì ngài bảo thôi không có vấn đề gì cả. Và ngài đối với giờ, và các anh chị em biết, nếu mà ngài biểu diễn phép lạ hay làm đủ trò là ngài đang tự biện hộ cho mình, anh chị em không? Và như thế ngài rất dễ tránh được cái chết, rất dễ, nhưng ngài không muốn tránh nữa. Thành ra anh chị em nhớ, Đức Giêsu không bao giờ bị giết cả, ngài chấp nhận cái chết. Bởi vì nếu mà muốn tránh cái chết thì đây là cơ hội ngàn vàng để tránh. Trước mặt một anh háo phép lạ như thế, chỉ cần biểu diễn đấy là xong thôi. Đức Giêsu thì, nhưng mà ý của các chị ở đây cũng rất hay. Đức Giêsu chưa bao giờ làm phép lạ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, và nhất là không làm phép lạ để tự cứu mình. Anh chị em sẽ gặp chữ này nữa, nhiều lát nữa sẽ gặp. Đức Giêsu không làm phép lạ để tự cứu mình. Hay lắm. Vâng, dù sao là cuối cùng thì đã ra được cái điều này. Rồi, số 6. Phi-la-tô tuyên bố Đức Giêsu vô tội mấy lần? Cái này dễ. Mấy lần ạ? À? Sao tôi đạo đếm giống như là 4 ấy nhỉ? Có phải không? Có đúng không? Có 4 lần. Rồi, chị này, chị đọc cái số cho người ta biết là 4 lần điều nào này cho
Luca
chị.
Luca 23, câu 4.
Rồi, 23,
câu 14. Câu 14, câu 15.
14, 15.
Và câu 22.
và 22, tức là 4 lần. Rồi, như vậy là dễ rồi. Chị sẽ trả lời tiếp câu này ạ. Tức là ông Philato là ông là sếp của bên đời ấy nha. Và nhớ, anh chị em nhớ nghe, là những thượng tế nghe nói rằng không có quyền giết Đức Giêsu ạ. Và nghe nói là thời Đức Giêsu thì cái thầy Philato này ấy mới là thầy có quyền giết. Chính vì thế nên thượng tế đưa Giêsu đến cho Philato mà, chứ đâu có tự xử được, không tự xử được, nhất là không thể đóng đinh được. Đóng đinh là mà họ có vẻ như họ khoái đóng đinh Đức Giêsu, mà muốn đóng đinh Đức Giêsu là phải qua anh Philato. Đấy, thế thì bây giờ câu trả lời, Philato nói không có tội, không có tội gì cả. Câu hỏi sau khó hơn, tại sao Philato lại không dám tha Đức Giêsu?
Ông không dám tha vì nhân nhượng đòi hỏi của các thượng tế và đóng đông, vì sợ đụng chạm đến uy thế và quyền lực của mình.
À, tức là ông sợ mất quyền, ý chị nói như vậy. Ông sợ mất quyền. Vâng, tôi cũng sẵn sàng thích nghe những lý do khác. Sợ mất quyền. Có ai để nói như một... Đây, có một người về.
Dạ thưa cha, ông Philato không dám tha Chúa Giêsu vì sợ dân nổi loạn.
À, cái đấy được lắm anh ạ. Cái chữ dân nổi loạn là chữ nằm trong cái chồng. À, chị đọc câu mấy vậy? Cái câu mấy có cái chữ đấy đấy. Cái câu nào chị ở đây này, cái chỗ này nó đê rõ, giờ dân nổi loạn có không?
Dạ không, con nghĩ vậy thôi.
À, nghĩ vậy thôi à? Dạ. Không, mà thật ra ừ lẽ. Đó đấy, như vậy là à đúng rồi. Đấy, nhưng mà chị anh em đọc cái câu vừa rồi của em ạ. Đâu cái câu mà đối với anh này, anh ở đây nè, cái sợ nổi loạn là cái chỗ này nè. Câu mấy luôn đọc trước.
Dạ, câu Luca 23, câu 23.
23 23. Vâng.
Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh người, và tiếng la càng thêm dữ dội.
Vâng, thế thì tôi đồng ý rằng hỏi tại sao anh Philato này không dám tha. Đừng quên câu này, lúc nãy chị trả lời, Lan trả lời là cái ghế là đúng rồi. Nhưng mà đừng quên Philato chịu đựng một sức ép ghê gớm. Ông ấy biết thừa rằng Đức Giêsu là vô tội, chỉ bị mấy anh thượng tế ghét thôi. Nhưng mà ông bị sức ép. Và anh chị em mà đọc sức ép thì tôi, anh tới này anh đọc có một câu, chứ thật ra sức ép nhiều lắm. À, thứ nhất này, các anh chị em này nhìn số câu 13 này, 14 này, anh chị em hỏi sức ép ở đâu ra vậy? Dạ thưa, sức ép là do những cái người, vâng, đâu rồi đấy, nhưng mọi người đều la to như vậy. Tôi nhìn không, như vậy tôi nhìn thấy cái sức ép đến từ câu 18 là thấy sức ép này. Có phải không ạ? Nhưng mọi người đều la to, ở đây không có ai nói cả. Đây không có ai còn khả năng nói. Và nói những câu ghê gớm, giết nó đi rồi, thế xong rồi, muốn thả đi. Nhưng đời câu 21 này, anh chị em thấy là vẫn đang làm gì vậy? Vẫn là làm gì? La lớn, đấy, lúc nãy là giết nó đi, bây giờ là đóng đinh nó đi, đóng đinh nó vào thập giá. Rồi, đấy, như vậy anh chị em thấy cái ảnh hưởng rồi. Và cuối cùng đến câu 23, đấy, và như thế anh chị em, cái áp lực mà Philato chịu được rất lớn. Đến câu 24 anh ấy thua. Philato đã cố gắng 4 lần nói Đức Giêsu vô tội, mà theo toàn tòa cứ thấy một người vô tội thì phải tha thôi, chứ vẫn làm gì khác đâu. Philato không dám tha à, mà cuối cùng ông chấp thuận là gì? Đó là đóng đinh à. Và cái câu cuối đóng đinh là nằm ở trong cuối câu số 25 á. Còn Đức Giêsu ông trao nộp theo ý họ muốn, thế là thua rồi. Vâng. Đấy, nhưng mà ý của chị nào nói sợ dân nổi loạn này, sợ mất ghế là chính xác. Mà tại sao cái ý mất ghế với cái ý nổi loạn là dính vào nhau, anh chị em biết không? Bởi vì nếu dân nổi loạn thì mất ghế. Bởi anh quản dân yếu quá, quá yếu. Nhưng mà tôi phải nói thêm một câu trước khi qua câu sau, anh chị em nên thương Philato, nên thương ông ấy. Lúc nãy tôi đã xin anh chị em thương Phêrô, bây giờ tôi mời anh chị em thương cả Philato. Anh chị em hỏi cái ông này có gì đâu mà thương? Có đấy. Thứ nhất anh chị em tưởng tượng coi, anh ta xử án mà cái áp lực như thế, anh bảo trời ơi, áp lực như thế chắc tôi cũng bị khớp liền á. Và như thế cái áp lực đấy đến từ dân chúng, những tiếng kêu gào như thế. Nhưng mà tại sao hai cái nối với nhau được? Là bởi vì à đúng rồi, tôi nhớ là tôi định là anh chị em đừng quên Đức Giêsu bị bắt vào dịp lễ vượt qua, đồng ý không nào? lễ vượt qua là lễ gì rồi, hôm trước mình dạy rồi, là lễ mà người Do Thái rất quý và người Do Thái ở nước ngoài đổ ùa về thành phố Jerusalem để mừng lễ vượt qua, nên thành phố Jerusalem là hết sức đông, hết sức đông. Và thứ nhất như vậy là rất đông. Thứ hai, vì là lễ vượt qua là lễ người Do Thái nhớ đến việc mình đã được giải phóng khỏi Ai Cập. Thế mà hiện nay mình đang bị dưới ách của người Roma, cứ lễ vượt qua là người ta thích làm loạn, rất dễ làm loạn. Bởi vì người ta bảo Chúa lễ vượt qua là Chúa giải phóng mình, sao giờ mình vẫn còn từ nô lệ với ta ấy. Thành ra vừa đông người là kẹt, lính đâu mà bao đông người như vậy. Thứ hai nữa lại là cái lễ mà là dễ, dân rất dễ bị kích động. Vì thế nên anh chị em cũng phải thông cảm với anh Philato. Anh ấy mà cưỡng lại cái ý của đám đông, mà đám đông này bị kích động bởi những nhà lãnh đạo là rắc rối đấy. Nói như thế để chỉ cho anh chị em biết rằng trong thực tế không phải là chúng ta lúc nào cũng dễ để mà làm được một điều mà mình biết là đúng đâu. Philato biết thừa rằng Đức Giêsu là vô tội. Anh ta thèm gần, anh rất thèm là gì? Nếu theo những bản văn này, anh thèm thôi, trở tha cho rồi. Nhưng mà anh không làm được. Anh chị em nhớ, có những lần trong đời của mình, tôi không ý bênh vực Philato hay là biện minh cho tội của chúng ta đâu. Nhưng phải thực sự mà nói, có những lần chúng ta kẹt, chúng ta bị kẹt. Chúng ta không làm được cái điều mà chúng ta rất muốn làm. Nhưng mà thôi bây giờ trở lại ý của chị Lan, hỏi, thế thì thực sự nếu một người thứ thiệt phải làm gì? Đúng tinh thần linh thao, một người thứ thiệt phải làm gì? Đấy, chị biết rồi, anh chị em biết rồi, là phải theo ý Thiên Chúa bất chấp những hậu quả có thể xảy ra cho mình. Xong cái đấy trong linh thao gọi là bình tâm. Bình tâm là ghế không ghế cũng vậy thôi. Nếu mà ngồi ghế thì tốt, không ghế nhưng mà chuyện tôi phải làm là tôi làm, thế thôi. Chứ tôi không phải như thế. Tại sao anh Philato anh ấy lại dám kết án và chấp nhận cho Đức Giêsu bị đóng đinh? Giữ ghế. Cái đấy người ta gọi trong linh thao gọi là quyến luyến lệch lạc. Quyến luyến lệch lạc, mê ghế, mê lệch, hiểu không nào? Đấy. Vậy thì cả cái linh thao là để giúp cho người ta không còn mê cái gì cả, không có mê lệch lạc đấy. Và nếu mà khi không có mê lệch lạc thì anh nói thôi kệ, tôi quyết định là tha chấm hết, tôi thấy không có tội thì tôi tha, mất ghế thì mất thôi, có sao đâu. Như thế là xong rồi đấy. Anh chị em hỏi như vậy, tôi đang nói lúc nãy thì tôi nói là tôi cảm thông với những cái khó khăn, nhưng tôi cũng nói anh chị em biết cái phản ứng tốt là phản ứng như vậy. Rồi xong ạ. Bây giờ tiếp tục ạ.